Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, chúng ta làm việc theo chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4:15, ngày 30 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 28 tháng 4 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đề tài tham thiền. Đề tài tham thiền thứ 15. Cái đề tài này ở trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng 4. Nó có cái nhan đề là Chùa Linh Xuất Hiện. Nó có cái bài thơ Chùa Linh Xuất Hiện, lại cũng là một đề tài tham thiền đó. Cho nên cái này tôi cũng nhắc nhỏ và nhắc riêng cái ý tứ cho Phật tử cũng như là tăng ni trẻ để ý. Hồi tôi nhớ mấy chục năm trước, hồi tôi học đó, thì tôi có học cái bài người ta viết cho tôi, thầy giáo thầy dạy mà, cái bài tập đọc, rồi đem ra thì viết chính tả luôn. Nó có cái nhan đề là Nguyên Lý Văn Chương, mà hồi đó thì cái đề Nguyên Lý Văn Chương, rồi mình viết bài ra, rồi mình học là học vậy, học thuộc đã trả bài cái Nguyên Lý Văn Chương cái bữa sau vậy thôi, chứ còn mình không có cái ý gì mà thấy nó hay gì hết trơn. Nhưng mà cho tới lâu năm rồi mình học ra trong đạo, rồi mình học thiền, rồi mình học thơ, rồi mình đọc các thứ học á, tới chừng lớn rồi lần lần nó thấm lại, mình thấy cái bài, cái đầu đề Nguyên Lý Văn Chương như vậy, rồi mình nhớ lại bì bõm một số trong đó vậy đó, mà mình thấy nó hay. Thì ra Nguyên Lý Văn Chương á, tôi nhớ sơ sơ trong đó nó có mấy câu mà mình còn nhớ đó. Là Nguyên Lý Văn Chương là nó ở trong tiếng hát câu cười, ở trong những cái cánh đồng đồng khô cỏ trái, ở trong hình ảnh của những cái chàng chăn trâu cởi tre cởi trâu với lũy tre làng, vân vân và vân vân. Rồi Nguyên Lý Văn Chương nó cũng có thể ở trong đồng không mong quạnh. Bây giờ tôi phát triển ra đó, nó có thể ở trong đồng không mong quạnh, nó có thể Nguyên Lý Văn Chương có thể là từ nơi hố thẳm hang sâu, Nguyên Lý Văn Chương cũng có thể là từ nơi trời mây non nước cỏ cây hoa lá, Nguyên Lý Văn Chương cũng có thể phát xuất từ những con vật giành giật cấu xé ăn thịt lẫn nhau. Rồi Nguyên Lý Văn Chương cũng có thể từ nơi là phận gia nô sống chung bằng mặt chẳng bằng lòng, tuồng tri kỷ đãi bôi nhau với cũng cách tâm xà khẩu Phật, vân vân và vân vân, đều là Nguyên Lý Văn Chương được hết. Từ chỗ đó mà cho tới ngày nay tôi lớn tuổi rồi, tôi mới nghiệm ra những cái ý tứ của thời xưa phối hợp với ngày nay, tôi thấy là nguyên lý của thơ văn ha. Thơ văn cũng là một văn chương, nó đủ thứ hết trơn. Nó cái đối tượng của nó là không biết bao nhiêu mà kể cho hết, tất cả đều là đối tượng để nó thành ra là cái cho nhà văn nhà thơ người ta làm thơ đó. Thí dụ như hôm nay là có cái đầu đề là chùa linh xuất hiện. Cái bài thơ hôm nay là chùa linh xuất hiện lại cũng là một cái đối tượng thiền, là cũng là nguyên lý thiền, nguyên lý văn chương nữa đó. Tôi nói cái này là tăng ni trẻ, nếu mà những vị nào mà chịu làm chịu học hay chịu thiền để ý coi. Một cái nghe thôi, mình nghe chùa linh xuất hiện lại nó thành ra một cái đề tài, một cái đối tượng thiền để cho mình sáng tác ra một bài thơ. Và nói về thơ thì nó sáng tác thành một bài thơ, mà nói về thiền thì nó là một cái đối tượng thiền rất là thú vị. Cho nên là thiền nó y như văn chương vậy đó. Nhà văn nhà thơ ta nhìn trời mây nước non nước, ta nhìn cỏ cây hoa lá, ta nhìn là các cái loài vật, động vật, thực vật, khoáng vật, ta nhìn hang sâu hố thẳm gì, tất cả nhìn đâu nhà văn nhà thơ đều có thể là làm viết ra thành nó thành nguyên lý của văn chương. Nhà thiền học nhìn đâu cũng là thiền hết, cũng là một đối tượng thiền để cho mình, nó gợi ý cho mình quán chiếu tư duy thiền định được hết. Thế thì cái bài hôm nay đó, tôi cũng xin thưa trước cùng toàn thể tăng ni trẻ, và cũng xin thưa trước cùng toàn thể Phật tử gần xa, tôi viết cái bài này cũng như tôi triển khai tôi nói ra cái bài này đó, tôi biết là tôi thiệt thòi lỗ lã, không biết bao nhiêu mà nói, bởi vì nhiều người nghe ghét lắm, nghe là giận lắm, có thể nói là hơn 90%. Cái nói chính xác thì nói không được, nhưng mà theo tôi biết là hơn 90% nghe là phát ghét và giận. Và nếu mà trừng trị được kiểu gì đó người ta dám làm lắm đó, nhưng mà chỉ có cái luật pháp ở đời, cái con người nó quý hơn cái súc vật ở chỗ đó. Súc vật đó là nó tự do lắm đó chứ, nó sướng lắm đó, nhưng mà nó bị cái quả, cái khổ của loài động vật á, của cái loài mà cầm thú, thượng cầm hạ thú, thủy lục không hành, những cái loài mà trừ con người ra, nó khổ vì lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, to ăn bé, gọi là cá bé nuốt cá lớn đó, chim lớn ăn thịt chim nhỏ, nó không có luật pháp. Cho nên con người nó có cái quý hơn loài vật, động vật, nhưng mà động vật thượng đẳng. Cho nên là cái xã hội của loài người nó có luật pháp, nó tôn trọng lẫn nhau, không ai mà làm vượt luật pháp được. Cho nên là mình động vật cao cấp mình có ưu cái đó đó. Cho nên là cũng có những cái người xưa người ta gọi là nhân sinh ư vạn vật tối linh, con người đối với vạn vật thì con người là khôn ngoan lanh lợi hơn hết. Cho nên xã hội là người có luật pháp. Chứ bằng không mà tôi nói này là tôi lỗ dữ lắm á, nếu mà không có luật pháp là không được à. Anh sống yên à. Nói này là chấp nhận lỗ lã đó. Mà tại vì đạo Phật mà nói, tại vì những người đệ tử Phật mà nói, tại vì cái bằng tục diệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, kinh điển có câu vậy đó. Mình phải mồi cái đèn của Phật, mình phải nối cái đuốc của Phật để cho những cái người đệ tử Phật ai có lòng tin Phật sau này á, người ta dựa vào cái đèn đó, cái người cầm đèn đó người ta đi nó khỏi cái xa hầm sụp hố, ta dựa vào cái đuốc đó người ta đi nó không có gặp cái nguy cơ xài lan hổ báo trong rừng rú, nó không có xâm phạm được. tôi gọi là tục diệm truyền đăng, cầm đèn, cầm đuốc để mình đi trước, để mình rõ cho những người đi sau. Để mà cái đó làm được việc đó, nó gọi là đền ơn Phật đó. Chứ Phật mà đem mà cúng đồ, ông không có cần. Đó nói bắt đầu là người ta nghe người ta dễ ghét rồi đó. Ê, cũng là đi chùa quy y Tam Bảo rồi, bắt đầu là cúng lại tụng niệm hết sức nhiều để cho Phật thương, Phật ban bố phước đức. Mà đây tôi nói kiểu đó là làm sao mà ai thương nổi. Nhưng mà tại vì là cái lý tưởng là hoằng dương chánh pháp tục diệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ở đức, cái câu đó là của tổ tổ tương truyền, nó nói vậy. Thành ra mình nhiễm câu đó rồi, giờ mình làm, mình nói, mình không có sợ gì hết trơn. Chứ mà nếu mà xã hội mà không có nghiêm túc về luật pháp là không sống nổi với người ta đâu. Ta ghét 99% là có thể như vậy. Thậm chí là có thể hơn nữa cơ. Bây giờ để mở đề vấn đề chùa Linh đây nè, tôi nói câu này là nghe thì nguy hiểm nè nha. Đây, bây giờ tôi đọc cái bài Trực Chỉ Đề Cương đây. Trực Chỉ Đề Cương, chính tôi làm cái bài thơ chùa Linh, xong rồi tôi viết cái Trực Chỉ Đề Cương để gợi ý, để nhắc nhở cho Phật tử, cũng như tăng ni trẻ để ý đây nè. Trực Chỉ Đề Cương có nghĩa là tôi tóm lược những cái điều mà mình về có thể dựa vào đây mà mình phát triển ra cái nhận thức, cái hiểu biết của mình thêm vô. Cho nên đề cương nó lãnh, tức là nắm cái bầu áo và cái giềng lưới, chứ đây không phải là bao nhiêu đây là hết ý đâu. Tôi đọc cái bài Trực Chỉ này. Người Phật học, Trực Chỉ Đề Cương của cái bài chùa Linh. Người Phật học, Phật tu không chấp nhận chùa Linh. Đấy, nghe phát ghét rồi đó. Người ta có chùa Linh thật sự. Ở Đà Lạt này nè, xuất hiện chùa Linh. Mà mình nghe, mà đây là có thật chứ không phải là nghe khóc đâu. Chùa Linh có, ta nói chùa Linh xuất hiện. Rồi bây giờ chùa Linh lại còn lan truyền xuống tới thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thêm cái chùa Linh ở dưới nữa. Dường như là cũng một cái vị trụ trì này hoặc là đệ tử tại em gì đó, người ta nó nảy nở ra, cũng giống như là thiền tông á. Mà thiền tông bằng đầu ở một cái thiền tông, một cái thiền viện thôi, lần lần nó truyền ra tới nước, lần lần nó truyền tới ngoại quốc, ví dụ vậy. Cho nên là cái chùa Linh thì cũng vậy, ban đầu là xuất hiện ở Đà Lạt, rồi bây giờ nó xuất hiện ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng giống như là đền linh là đền Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc à. Từ cái đền linh đó rồi nó nảy nở ra cái đền linh hai, cái bằng chú Châu Đốc hai, đền Bà Chúa Xứ Châu Đốc, mà Châu Đốc hai thì ở Sài Gòn. Rồi thí dụ như tôi muốn làm cái Châu Đốc ba là ở tại Lâm Đồng, Đà Lạt. Rồi ai đó muốn làm Châu Đốc bốn thì ở Ninh Thuận, rồi Châu Đốc năm thì ở Phan Rang, thí dụ vậy. Người ta muốn làm bao nhiêu cũng được mà. Người ta có đệ tử rồi thì ta cho đệ tử người ta là xây cất để vậy đó. Cái đó gọi là đền linh. Đền linh nó nảy nở ra. Thành ra đây người Phật học, Phật tu không chấp nhận chùa Linh. Chẳng những không chấp nhận chùa Linh mà tôi xin thưa rằng chùa Linh không chấp nhận tổng linh cũng không chấp nhận. Cái này nghe làm sao mà ai thương tôi nổi chứ, nghe mà không giận cho được chứ. Tổng linh không chấp nhận, đền linh không chấp nhận, miếu linh không chấp nhận, cây linh, cây tức là hồi xưa hồi nhỏ tôi là cái dùng tôi đó, hay có cây trôm nào làm tao nói bà hồ ly thượng động ở trên đó. Hồ ly với bà có hỷ tức là hồ hỷ mỹ là em của trong dòng dõi của hồ ly ấy. hồ ly tinh là rất kỹ á. À, cây linh là cũng không chấp nhận, rồi động linh cũng không chấp nhận, rồi thầy bói linh cũng không, cũng có người đệ tử Phật cũng không chấp nhận, cũng không đi bói. À, thầy thuốc linh cũng không tin, thầy cúng linh thì cũng thầy cúng đám đó, thầy cúng trong Phật giáo có thầy cúng đám linh cũng không tin. Đó, nói vậy thì làm sao mà cái nhóm này người ta thương mình nổi, và cái nhóm này là đệ tử đông lắm đó, đông 90% dân số trở lên đó, thế thì là làm sao mà mình cảm tình ở đâu, còn đâu để cho mình đây. Đó. Bây giờ tôi nói sơ cái này với các Phật tử để ý nè, về chùa là không có chùa nào linh hết, nghe chưa? Bất cứ chùa nào, chùa ông, chùa bà, chùa cậu, chùa cô gì đều là người đệ tử Phật, không bao giờ chấp nhận được chùa linh. Kể cả chùa thờ Đức Phật Thích Ca hoặc là Phật Di Đà cũng không linh. Bởi vì nếu người ta có cái lòng tin tưởng người ta làm chùa thờ Phật đó, thì đó là một cái biểu tượng, biểu trưng rằng là chỗ đó là cái chỗ người ta truyền bá, người ta đi theo con đường học đạo hành đạo của Đức Phật ngày xưa. Cho nên người ta thờ Phật, điều đó có quyền từ xưa nay mấy ngàn năm có. Ta có chùa để ta thờ Phật, Phật Di Đà cũng được, Phật Thích Ca cũng được, cái đó là cái truyền thống lâu đời của đạo Phật. Nhưng mà thờ Phật Di Đà đó là cái truyền thống đó là Phật giáo qua Trung Quốc, từ Trung Quốc truyền sang Việt Nam mới là thạnh hành cái thờ Phật Di Đà. Chứ như đạo Phật Thích Ca thiệt đó, cái người Nam Tôn á, gọi là Nam Tôn á, tức là từ khi mà đạo Phật mà bị Hồi giáo mà rượt chạy riết qua Sri Lanka, rồi từ Sri Lanka mới củng cố đạo Phật lại, rồi mới truyền qua là Thái Lan, rồi qua Lào, rồi qua Miến Điện, đó là Nam Tôn đó. Rồi hiện giờ là Nam Tôn cũng truyền qua Thái Lan cũng khá mạnh. Thì cái Nam Tôn đó người ta không có thờ Phật Di Đà, thậm chí là người ta không chống đối mạnh, chứ mà người ta cho bổn đạo người ta biết rằng là không cần có cái ông Phật đó, không cần có ông Phật Di Đà cũng không sao hết. Đấy, tôi nói cái đó Phật tử giật mình đó, nhưng mà giật mình đó thì là tỉnh lại thôi, chứ không nói vậy thành ra mình giấu sao. Cho nên là các vị đi coi chùa Miên với tôi ở Trà Vinh cũng lâu năm mà cũng ít năm, dưới là tôi đi chùa Miên cũng nhiều à, rồi tôi cũng có đi ngoại quốc, nào thì tôi không có đi chứ Campuchia tôi có đi đó, Campuchia tôi có đi, rồi tôi cũng thăm mới chùa Miên, bạn bè huynh đệ tôi ở đó ở trên Cao Miên đi xuống Sài Gòn học, rồi tôi cũng có đi Cao Miên tham quan hay du lịch, rồi đi tới đó xem biết thích. Là người ta thờ Phật có thì có, tượng Phật người ta tạc rất nhiều ở trong núi, ở trong chùa, nhưng mà Phật Thích Ca chứ không có Phật Di Đà. Thế cho nên là thờ Phật đó, thì trong chùa là một cái biểu tượng của thành phần đệ tử Phật, thờ Phật được, nhưng mà không có Phật Di Đà cũng không sao. Và chùa thì không có gì linh hết. Phật Thích Ca thì dạy tu học để sửa mình, dựa trên cái cơ sở giới học, định học, tuệ học, dựa trên cái cơ sở văn huệ, tư huệ và tu huệ. Phải nghe đi, phải suy nghĩ đi. Rồi sửa mình, mà sửa mình thì nó có sửa thân, sửa miệng và sửa ý. Sửa thân là chư ác mà tác, các việc ác không nên làm, chúng thiện phụng hành, đó là sửa ý, các điều lành, nghe điều lành, biết điều lành là nên làm, tự tịnh kỳ ý là sửa tâm đó, cái tâm ý mình cho thanh tịnh, đó là lời dạy của Phật. Còn cái sai lầm của cái chùa đó, ô nhiều lắm, nó không hết đâu, thôi ngừng bớt đi. Chứ trên này lấy thơ cũ ra mà đọc vô nó nhiều cái mà trong đạo Phật của mình nó không cần thiết cho đạo Phật, nhưng mà nhắc nhở thì nó nhiều quá đi. Thí dụ như chùa của mình bây giờ mà mình tụng kinh nhiều đó cũng đâu có trúng đạo Phật đâu. Có lần tôi viết có cái bài này để nhắc nhở, có vẻ là ngạo nghễ những cái thầy dạy tu sai ấy mà. Có bài thơ ta và nó, ta nói kinh nhầm dạy nó nghe, nào ngờ nó lại bắt ta nghe, tuổi già 80 nghe gì nữa, 9 tiếng ngồi trân sụm bánh chè. Cho nên mình lập cái chùa mà mình thờ mình cúng là cũng không phải rồi nữa, chứ đừng có nói chi mà đặt ra cái linh nào khác. Cho nên chùa gọi là chùa linh là không được, không có gì linh hết á. Chỗ nói lên là chỗ đó là thờ Phật, là những người bằng lòng đi theo con đường của Phật, học Phật để mà dựa trên cơ sở giới định huệ tâm vô lậu học dân tư tu, chứ còn cái chữ linh đó là không cần. Chữ linh là theo cái quan niệm mà người ta gọi là quyền bí, linh thiêng quyền bí, do cái thế lực siêu hình, do thế lực là siêu hình của thần, của thánh, của đấng gì đó. Đạo Phật không chấp nhận cái đó. Cho nên là cái chữ chùa linh là người Phật tử không bao giờ phục tùng cái từ gọi là chùa linh. Chùa linh dầu là chùa linh có xuất hiện ở đâu đó ha, là nghe là biết ngay là cái chỗ đó là cái thành phần không có chân chánh. Rồi tượng linh cũng không được. Hiện giờ ở tỉnh Bến Tre có cái chùa đó, từ cái khi mà dựng cái tượng lên tới giờ đó cũng 1-2 năm gì rồi đó, cũng tin đồn quyến hoặc vậy thôi, mà lần cái rồi những người nhẹ dạ cả tỉnh nó đi tới cái nghiên cứu để coi cái tượng lúc lắc, cái tượng linh ta nói cái tượng đó bằng đêm nó lúc lắc. Vậy mà các tỉnh khác có người ta đi cả xe 40-50 người tới đó để rình từ 7-8 giờ tối, mình rình có khi tới 12 giờ tối để chờ coi cái tượng lúc lắc. Rồi có khi nó cũng mỏi mệt mắt quá rồi đờ đẫn rồi tự ai đó nhìn thấy lúc lắc, còn bao nhiêu người không hề thấy lúc lắc gì hết, rồi mỏi mệt quá rồi lên xe là về, rồi cứ đồn ra hỏi đi đâu, nó tôi đi coi tượng lúc lắc, cứ đồn vậy giết, rồi mỗi người mỗi hiếu kỳ vậy đi coi cái tượng. Rồi tới đó rồi không có gì đi nữa, cũng phải dị tình chút rồi lại 3 cái rồi bỏ đồng ít trăm gì đó. Đó là tượng linh. Mà cái vụ tượng linh này là bên Công giáo cũng lâu lâu cũng có bị vậy. Có lần cái tượng ở trên núi Chứa Chan hay cái vùng nào trên núi đó, là ra cũng đồn Đức Mẹ khóc. Rồi người ta kéo tới lần ta lại, ta cúng, ta quý rồi kia, rồi cuối cùng rồi báo cho nhà báo, báo chí rồi, ta nghe ta biết, đăng báo lên tùm lum, rồi chính quyền phải can thiệp rồi các linh mục phải nói rằng là Đức Mẹ bằng đá để tượng trưng để thờ vậy thôi, chứ làm gì mà Đức Mẹ khóc. Rồi từ từ rồi thì những cái mà cái dụng ý gì đó nó tự lần nó mất à. Cho nên cái chữ mà chùa linh là đền linh là tượng linh đó, cái đó là Phật tử đừng có tin. Bao nhiêu cuộc đời tôi tới tuổi này rồi, nghe cái thứ quyển hoặc này nhiều lắm rồi. Còn hồi đó có cái lúc 1963 đó, người ta đồn cái Đức Phật người ta thờ ở cái chùa Linh Sơn ở Cầu Muối á, chỗ cái vùng Cầu Muối, chợ Cầu Muối, là người ta đồn lên người ta nói Phật khóc. Đó, cái đó tôi đầu lên Phật khóc rồi, người ta cũng kéo rằng 5-3 ngàn người vậy đó, cái rồi người ta kéo biểu tình luôn. Đầu Phật khóc là đặng mà tập tụ lại là kéo biểu tình luôn. Và rồi thì họ khéo lắm mà lấy bụi bặm làm sao cho cái mặt Phật cho nhem nhúa một chút, cái rồi rỉ nước ở trên chỗ cái con mắt á, rồi từ con mắt lên cái nước nó tuôn xuống, nó cuộn đi cái mớ bụi bặm đó, cái nó có hai cái hàng bụi bặm nó theo cái dòng giống như cái dòng nước mắt vậy đó, và người ta nói Phật khóc. Đấy, cái đó là Phật khóc nhân tạo đó, người ta dụng ý đó. Ta nói tưởng linh là đừng bao giờ nghe, có nó có ý gì đó của người ta mà mình không tiện nói ra ha. Chứ tượng linh cũng không nên nghe, chùa linh không nên nghe, tượng linh không nên nghe, đền linh cũng không nên nghe. Đền linh là như chuyện mà tôi nói hoài ấy mà, cái đền ở chỗ đất nó không có linh gì hết trơn á. Người ta đi cúng đền rồi đàng hoàng, mà trên đường về mà bà chúa xứ châu đốc không độ mạng người ta được, có người có người tai nạn xe cộ chết đó, trên đường đi cúng bà, chưa kể là trong đó nhiều cái đi có rắc rối nhiều người lắm. Cho nên là nếu mà thật sự mà mấy bà hay là ông gì đó, ông thần thánh nào lên đó thì sẽ không có tai họa vậy. Nhưng mà những ông thần thánh mà mình tin tưởng mà mình đi đó, mà tới đó đó mà xảy ra tai họa vậy, có nghĩa là cái ông thần thánh đó không hề có thiệt, không có linh. Do vậy mà Phật tử cũng coi chừng, đừng nghe đồn cái đi đông quá. Đông quá thành này có thể là dẫm đạp nhau nghe. Cái đó mình nghe trên thế giới có đó, là do cái đức tin của mình đặt nặng vào những cái đấng siêu nhân siêu nhiên thần thánh nào đó, mình quý quá rồi mình đi đông quá, cái sập cầu có, chìm đò có, tai họa đủ thứ. Mà nếu như vị thần thánh mà mình tin tưởng nó mà thật là có quyền phép thiện liên, hay là có lòng từ bi bác ái đó, thì phải hỗ trợ cái người, phù hộ cái người đi tới cúng lại mình chứ. Ra mà không phù hộ gì trên để người ta chết lần nhiều lắm mà nghe, chết lần cái số đó là nói nhất định không được, nhưng mà hàng trăm mà có chỗ chết hàng trăm đó. Cho nên đại linh không cần, miếu linh cũng không cần đi, cũng không thành thật cúng lại. Là ở cái tỉnh Bình Thuận có cái miếu gọi là miếu thầy Thiếm đó, năm nào người ta cũng đi vậy đó, đi để cúng thầy Thiếm để cầu giái cho thầy Thiếm phù hộ bằng ăn khá. Rồi có những người Phật tử cứng đầu cứng cổ học với học kinh điển với tôi, người ta nghe tôi rồi tới đó cái mấy cái đứa đó, mấy đứa nhỏ nó xách đồ giùm á, đi một là thầy Phiếm, hai là núi Tà Cú, hai cái chỗ đó là nó gần nhau, người ta đi thầy Phiếm người ta lại Tà Cú, hoặc là đi Tà Cú lại thầy Phiếm, thì người ta nhờ mấy đứa nhỏ nó xách đường núi đi cũng xa, ta nhờ xách, rồi ta hỏi thăm là chứ em ở đâu, tại sao mà em đi làm cái việc này, em không có học. Mà trong khi đó nó nói với mọi người rằng, nó tuyên truyền rằng đi vô đây là cúng mà lại có phước lắm, làm ăn khá dữ lắm. Nó nói vậy đặng nó xách đồ mướn cho người ta, tôi cho tiền nó khá. Rồi mấy cái người mà tôi thông minh mà, ta hỏi vậy chứ, ủa vậy chứ thì đi cúng lại đây làm ăn khá sao, em không nói với ba má em cúng lại để cho có tiền nhiều đặng cho em đi học, mà để cho em đi xách đồ dày đi, rồi em bỏ học hết rồi nữa, lớn rồi em làm sao mà có tài có trí để mà làm ăn với người ta, sao em không nói ba mẹ em đi cúng để làm ăn khá. Cái em nó bí rồi, nó bị lỗi như vậy thì nếu mà người trí người ta hiểu ngay rằng là cái tuyên truyền mà đi cúng lại để làm ăn khá đó là không có thiệt. Nếu mà cúng ê cũng cúng lại làm ăn khá là ba má của mấy đứa nhỏ đó là tự cúng tự lại tự làm ăn khá, đâu có để con mình đi xích đồ mướn vậy đó. Thầy Thiếm cũng vậy, mà Tứ Tạc Cú cũng vậy, rồi đi núi Châu Đốc chú Sứ Một chú Sứ Hai gì cũng vậy hết, không bao giờ có cúng lại làm ăn khá, cũng không bao giờ có cúng lại mà hết bệnh. Tôi lên núi Châu Đốc tôi thấy người ta lấy dây ni lông người ta thắt hết trơn, đầy mấy cái bụi né mấy cái cây ở gần trên núi đó, đó. Tôi hỏi cái này cái gì mà ai mà cột dưới cây vậy nè. Người ta nói rằng là ta cột đó là ta gửi bệnh đó. Mỗi người đi núi cúng bà lại lục vậy là lên đây cái ta khấn nguyện xong rồi cái ta lấy, bởi vì ở đó đâu có dây gì nhiều, người ta lấy dây ni lông cũng có cái bao ni lông, ta xé ra ta giả đò như cái sợi dây vậy, rồi ta cột xiết vô một cái ta bỏ đó, gọi là người ta gửi cái bệnh lại đó để nhờ bà giúp đó. Châu cha ơi, nghe cái đó nó bậy chịu không nổi ha. Nhưng mà mình làm gì người ta vậy? Nói gì được vậy? Gửi bệnh dữ lắm. Ê, nhà có bệnh gì lại đó, cái khấn xong rồi cái lấy sợi dây gì cột lại bỏ đó. Cho nên đại linh đừng có tin, nếu linh không tin ha. Nếu thầy Thiến cũng không tin. Rồi núi... cái núi mà có ông Phật 49 thước nằm ở trên đó, ông đó là hồi đó là ông đốc ý, ông đó ông thầy dạy vẽ tụi tôi học hồi xưa đó, ông làm cái tượng đó kêu một núi Tà Cú. Mà tượng Phật 49 thước là 49 thước ở trên, giờ 459 thước đi nữa giờ lại cũng không có linh gì hết á. Cái đó chẳng qua là phải lấy đá phải chất, nhưng mà người ta có nghệ thuật điêu khắc rồi người ta chất đá lại cho nó giống xong ngoài bắt đầu là xi măng tô riết vô nó thành cái hình nằm nó vậy thôi, rồi mình gọi là Phật chứ Phật gì. Phật phải là con người chứ không bao giờ là tượng, dầu lớn cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ là Phật được. Mà cái tượng nhỏ nhỏ mình lại còn trúng nguyên, chứ còn cái tượng lớn như mình lại có khi nó trúng cái lỗ rúng chưa chắc trúng nữa, bởi cái rúng lớn hơn con người mình lại rồi cái từ trường của mình nó sẹt đi tới là không có đụng được cái rúng, bởi vì cái ông kia dài tới bốn mấy thước, cho nên lại Phật lớn chừng nào còn lỗ chừng đấy. Phật nhỏ mình lại trọn rồi thì dẹn lại ngay là ổng, cái từ trường mình sạch ngay là ổng. Còn Phật lớn rồi mình lại có chút xíu ổng. Mình đi lưỡi thủi với mình, cái thân của mình gần bằng cái ngón chân cái của ổng. Thế thì mình lại chút xíu cái bàn chân. Cho nên là đền chùa tượng miếu hay cây linh cũng được. Cây linh bà gì mà ở trên cây? Bà là cái thứ gì? Chỉ có cái loài chim là nó có thiên nhiên tạo hóa cho nó có cái cân bằng của nó khác hơn là người. Cho nên nó ngủ mà nó đậu trên những cây gì mà nó ngủ mà không sao hết. Đó là tạo hóa thiên nhiên, người ta đã cho một cái ưu diệt của cái loài thượng cầm, nó đậu vậy đó. Hiện giờ tôi có nuôi hai ngà tre cho nó gái nghe chơi đó, là bằng đêm nó cũng leo lên nhánh thông, nó đậu nó ngủ vậy à. Còn mình làm chuồng cho nó ở, mà cho nó ở mà không có cái cây vậy nó không chịu. Ở cho nó che mưa che nắng nó không chịu. Nó leo lên nhánh cây thông vậy nó ngủ trên đó rồi mưa cũng được luôn. Bởi vì tạo quá thiên nhiên cho nó một cái bộ lông nghĩa là nó không có ướt. Mưa trôi hết, thì nó đậu nhánh cây nó ngủ. Chỉ có cái loài đó nó mới có được cái thân bằng tuyệt vời như vậy nó mới đậu được, chứ bà là cái thứ gì mà con người hay là cái thứ gì mà ngồi ngủ đi cây được. Vậy mà hồi nhỏ tôi sợ muốn chết à, gặp được cái đa là sợ, rồi cái trơm là sợ, được cây nào to to đó thì sợ, mà những cây to đó ở trên cái đất Sài Gòn á thì có những cây to vậy là nó quý hết sức. Nó ở trong những cái vườn, những cái công viên, người ta ngồi, người ta chơi với bóng mát cây to, nó quý là quý. Trong khi mình ở giường mình gặp cây to vậy là mình sợ giống tèo tim hết trơn. Cho nên là cây lớn đừng có sợ, không có gì hết đó. Cây không có ai ở cái cây hết, đừng có nói bà gì ở cái cây, cậu ở cái cây không có. Cho nên hồi xưa là tôi đi học vậy trên đường về là mấy cái thằng nó ghét tôi, nó chỉ nó thằng quỷ cử đó, cái cây kia nó bắt mày thì cái nọ. Tôi kêu tên quỷ cử tôi chửi luôn, ai nói bà hồ bà cố tôi cũng chửi luôn, hồi nhỏ tôi dữ lắm, chửi tóc thành hết mà không thấy thằng nào bắt hết. Thế thì là cây to cũng đừng sợ, cái động cũng đừng sợ. Động là tôi có đi tới trong Hà Tiên, tôi vô mấy cái động, có những cái động ở trong đó có cái hang rồi cái núi đá vôi đó, nó chảy nước lâu năm, rồi có cái thì giống như cái bức tượng người ta ngồi đó, rồi có cái thì nó có cái hình giống như là người ta tưởng tượng thành là giống như cái đờn, cái đàn của thạch sanh hồi xưa, người ta nói vậy để nó dẫn mình đi để mình cho tiền. Rồi mình vô đó thì gặp cái đàn của thạch sanh, rồi gặp cái tượng của ông gì đó, người ta nói vậy đó chứ không có ông gì hết trơn. Đá vôi nó sanh ra nhiều thứ đó, rồi vô cái tưởng tượng của người ta, rồi người ta đặt ra để người ta dẫn mình đi để mình thù lao vậy thôi. Rồi có cái chỗ đó ở trong động đó, vô cái mình gõ, mình vỗ tay trong cái động đó, mà vỗ tay nhẹ nhẹ thì nó kêu ra thùng thùng thùng, ta gọi là cái hang trống, thì cũng là người ta đặt ra đặng mình thù lao, người ta dẫn đi. Rồi Đà Nẵng cũng có cái hình, có cái động đó, nó có cái hình người ta tưởng tượng như là cái hình Quan Âm vậy á, rồi cái đá vôi lâu lâu ngàn năm đó mà nó chiếu vậy đó, người ta nói Quan Âm hiện ở trong đó, người ta nói hình đó là hình Quan Âm đó ở Đà Nẵng đó. Thì người ta nói vậy thì cũng là vấn đề là thù lao, chứ đừng có nghe, đừng có sợ. Phật Quan Âm là phải là một con người, chứ Quan Âm cũng không phải là đá được. Thế thì chùa linh không tin, tượng linh không sợ, đền linh không ngán, miễu linh không cúng, cây linh cũng không tin, và động linh cũng không có gì đáng sợ hết. Rồi thầy bói linh cũng không tin luôn. Thầy bói linh là bói tật lắm mà ra, tôi nếu mà năm nay mà tôi chưa chết là tôi không tin cái tử vi gì hết á. Tử vi là tôi chiều lắm rồi, tôi coi thử chơi á, tôi coi thử chơi bao nhiêu năm rồi đó mà trật rồi đó, tới năm nay là tuổi lớn rồi mình nói thôi được rồi, tuổi 60 nó không chết rồi thì tuổi 70 nó cũng chưa chết, thì bây giờ cái đợt này là cái đợt trúng, cái đợt tuổi lớn này là bạn bè mình chết rồi, bây giờ mình phải chết đó nha. Mà nếu nó không chết nữa là cái tử vi này là coi như là kể từ đây là tôi không bao giờ chấp nhận nữa, và cũng không bao giờ mà nói tới cái tên tử vi nữa. Đó, mấy lúc này tôi để ý đi chơi có. Cho nên là thầy bói tử vi cũng là một trong của cái việc bói toán mà, của hy vi trần đoàn mà. Rồi còn dịch số, quan mai dịch số đồ đó tôi cũng học rồi hết rồi, nhưng mà tôi bói thử tôi chơi tùm lum mà nó không có linh gì hết trơn. Mà gặp gì cũng bói nấy, gặp gì bói nấy, làm sao mà linh được. Mà là Khổng Minh Gia Cát Thành Số, ông nói rằng là cả đời Khổng Minh vậy, có bói có một lần thôi, trong truyện nó nói vậy đó. Cái nào thật là bí thì mới nhờ tới cái sức bên ngoài, còn bình thường là không có bói. Lấy trí tuệ mà đi quýnh giặc, đánh đầu thắng đó là do trí tuệ chứ không có bói. Mà Khổng Minh Gia Cát Thành Số có lập ra một cái môn bói, nhưng mà Khổng Minh nói rằng là cái bói đó không có được, nếu mà bói được là thiếu gì người học được, mà bói không có được. Cho nên là thầy bói cũng không tin. Còn thầy thuốc là bây giờ đây là nhà nước đang đi điều tra để bắt một cái người đấy nè. Thầy thuốc á, tôi học thuốc rồi hết rồi, thầy thuốc đó là một là Tây y, bây giờ người ta làm cái nhà cái bệnh viện quy mô lắm, đủ thứ máy móc tối tân, nội soi ngoại soi và dẫn danh dẫn thiết, các cái bộ đồ coi mạch của người ta giờ nó tinh vi lắm, người ta soi rọi bằng cái bằng X quang, rồi ta soi rọi rồi nội soi bằng máy móc tinh vi lắm. Do vậy mà cả thế giới giờ ta đi theo cái nguồn thầy thuốc của Tây y đó chứ. Còn nếu như Đông y là tôi học đó nè, Đông y là phải học ông thầy đó, anh có biết cái cách coi mạch có mấy cách chưa? Thầy thuốc thiệt là ta coi mạch bằng 4 cách nha: giọng, ta nhìn, gọi là giọng, văn, dấn, thiết, 4 cách. Ta nhìn mình đi, cái tướng đi đó là người ta đã coi một cách coi mạch rồi đó. Rồi ta hỏi mình đáp một vài ba câu đó, đó là cách coi mạch thứ hai đó. Rồi ta hỏi cái thứ ba là ta hỏi mình trả lời cho người ta, là cái cách coi mạch thứ ba. Rồi còn cuối cùng là ta bắt mạch, đó là cái cách coi mạch thứ tư. Làm thầy thuốc là phải biết 4 cách coi mạch như vậy: giọng, văn, dấn, thiết. Mà thầy thuốc đời nay không có biết cái đó. Vậy mà tuyên bố rằng là mình là thầy thuốc mà hút thuốc trị 3 bệnh. Bây giờ có ông thầy thuốc mà trị cả bệnh cùi, bệnh đuôi, bệnh bệnh gì cũng trị được hết mà không có biết gì hết trơn. Cái bệnh thầy đó, thầy thuốc linh vậy thôi. Đó là nói cách coi mạch nha. Còn mạch đó là phù, trầm, trì, sát, hoạt, sắc, hương, thiệt, hồng, bả, trường, dinh, cách, lao, hư, thật, 16 cái bộ mạch là anh thuộc chưa? Mạch phù, anh mới nói tụi mạch phù nghe thử. Trầm, mạch trầm là mạch gì? Bệnh gì nó ra cái mạch trầm? Bệnh gì nó ra cái mạch trì? Bệnh gì nó ra cái mạch sắc? Mạch sắc là người bệnh gì? Anh nói có được không? Mà không biết cái đó thì không được rồi. Ngoài nó còn 16 bộ mạch nữa. Phù trầm trì sắc là 4 cái bộ mạch chất đó nha. Bộ quan, bộ thốt, bộ xích rành, nó biểu lộ qua phù trầm trì sắc. Tôi học rành hết xích rành mà tôi còn không dám trị nữa nè. 16 bộ mạch anh phải thuộc, đâu có phải dễ làm đâu. Còn ngoài ra cái cách mà trị bệnh có 9 cách: hạ, thổ, bổ, thanh, ôn, tiêu, sát, trấn. Chính cái cách trị bệnh đó, lúc nào anh phải dùng trị cho người ta bằng cách là hạ, lúc nào anh phải trị cho người ta hạ, lúc nào anh phải cho người ta thổ, lúc nào anh cho người ta bổ. Chính cái cách trị bệnh đó không phải đơn giản đâu, mà anh dốc đặt căn mai mà anh gọi là thuốc linh này. Rồi hãy mình biết là anh lấy cây anh thọt vô lỗ tai người ta, rồi nói mình câm là báo năng à. Tình tính nói thế là người ta mới là anh thò tay rồi nắm cái lưỡi là anh kéo ra, anh trị kiểu vậy đó. Thì sự thật là anh làm cho có chừng vậy thôi, để quy tụ người ta lại, để rồi kiếm chút đỉnh vậy đó, kiếm chút đỉnh kiểu này kiểu nọ, chứ còn trị bệnh vậy đó có được. Thầy thuốc ta phải học gì dữ lắm. Mà người ta trị một người vậy là ta phải theo dõi cái bệnh của người ta. Còn thầy thuốc mà hốt lần mà 40-50 thang tới 100 thang đưa về uống, cái đó không có phải, tin cái đó là chết, bỏ mạng. Bỏ mạng mà một cách đau đớn. Thầy thuốc là thuốc đông y thì phải có da có giảm, và nổi cái mạch thôi là cũng là mạch lắm rồi. Mà không biết cái đó tay ngang vậy mà gọi là thầy thuốc linh là không được. Chữ thuốc mà thuốc linh là không được. Thuốc là phải trị đàng hoàng. Mỗi một cái vị thuốc vậy ta gọi là dược tánh. Cái tánh của vị thuốc đó nó trị hoặc là nóng, vị nào là trị ấm, vị nào trị lạnh, vị nào trị làm cho ấm, vị nào là làm cho nó cầm, vị nào làm cho nó sổ, vị nào làm cho nó mát, vị nào làm cho nó nóng, đều là người ta gọi là như ông thầy thuốc cũng như là cái ông đại tướng mà hành quân vậy đó. giống như đại tướng hành quân vậy đó, người ta sử dụng cái dục tánh y như là cầm quân mà sai đi đánh giặc vậy đó. Chứ còn dấu đặt cái mai mà gọi là thầy thuốc linh là không được. Còn thầy cúng linh đó, còn đây tới tu sĩ Phật giáo mà gọi là thầy cúng linh là không được. Không được tin thầy cúng linh. Đạo Phật thì không có làm thầy cúng. Đạo Phật thì dạy là dựa trên cái cơ sở như tôi giới thiệu sơ qua ha, là dựa trên giới học, định học, tuệ học để mà tu tập cho bản thân. Dựa trên là danh tư tu để mà tu thân, tu thiền định, tu tập. Dựa trên là cái sự sửa sai là điều chỉnh thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Chứ còn cúng là cũng không có thể cúng linh được. Đó. Thì tôi nêu ra đại khái những cái này đó. Rồi tâm đi trẻ bình tâm suy gẫm tức là thiền định đó, tức là tư duy đó, tư duy quán chiếu để nhận thức coi cái nào đúng cái nào sai. Mà mình tu đạo Phật đó thì là dựa trên văn tư tu, chứ còn mình gọi là tất cả những cái linh như nãy giờ đó đều là không được nghe. Linh là con người, là linh hơn hết, nhân sinh ư dần dần tối linh trong tất cả những cái loài vật, trong đó kể cả là khoáng vật là cái mà bao trùm tất cả đó, khoáng vật rồi thực vật, còn mình là một cái trong động vật đó nè, rồi phi vật, mà con người là tối linh ư dần dần. Thế thì là mình để đời linh, chứ còn không có ai linh hơn mình nữa. Theo đạo Phật là vậy. Thế thì tôi giới thiệu những cái vậy đó. Những cái đó là cái mà để ai nghe cũng bắt ghét là vậy đó. Bây giờ thử đọc cái bài thơ chơi. Đọc chơi vậy chứ còn chưa chắc gì là bao nhiêu người bằng lòng. Nhưng mà đều như tôi nói rồi mà, tại vì là mình có cái ý chí là hoằng dương Phật Pháp, để tục nhiệm trường đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, mình mở rộng truyền bá cái chánh pháp của Đức Phật, để mà mồi đèn nối đuốc, để ai mà bằng lòng đi theo con đường của Phật có thể đi theo cái đèn cái đuốc của mình rồi, để khỏi xa hầm sụp hố, khỏi bị quan đường mê tín quyển hoặc, rồi tiền mất tật mang. Cho nên mình nói, nhưng mà đều là cái thành phần mà nghe mà chánh tính đó, mà vượt ra được cái tà kiến nó ít lắm. Còn tà kiến thì đồng lắm, đồng lắm, và nghe tà kiến là gửi gắm tâm hồn cho siêu nhân siêu nhiên đó, cho quỷ thần nó đặng nó ủng hộ đó mà. Cái đó là dựa vào cái ích kỷ quá nhiều, dựa vào cái ích kỷ quá nhiều, cái mong muốn thèm thuồng quá nhiều, thành ra mình gửi gắm tâm hồn ở cái chỗ mà không có gì hết, vậy mà mình vẫn đặt cái niềm tin là do cái tham vọng mình quá nhiều, mình không bằng lòng đứng bằng hai cái chân của mình, không bằng lòng sống bằng hai cái tay của mình, không bằng lòng sống bằng cái đầu óc của mình, mà mình lại nương tựa hy vọng ở nơi một cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó mà không bao giờ có. Theo đạo Phật là không có cái đấng gì hết. Nếu mà thật sự trong vũ trụ này mà có một cái thế giới khác, mà có cái loài sinh vật, thì người ta ở cái nước của người ta, người ta sống cho cái tần số của người ta hiểu biết theo kiểu của người ta, chứ cái tần số của mình đây đợi giờ gọi là kỹ thuật số đó bạn. Kỹ thuật số thì là cái số nào nó mới chính cái số đấy. Cái lỗ tai của mình là thường nghe, thường là nó có 50-60 cái decibel đó thì nó nghe được, chứ mà lớn nữa nó đổ lỗ tai, mà nhỏ dưới cái bài gì cái decibel nào đó mà không hợp nó không nghe. Điện thoại di động cũng vậy, cái tần số nào đó thì nói từ đây khắp thế giới nghe được, mà nếu mà khác tần số đó nghe không được. Ở Việt Nam mình đã có tần số của Viettel nè, của Mobile nè, của Vinaphone nè, của gì gì đó, 4-5 cái tần số. Chứ nhiều nước dân minh nó còn nhiều tần số nữa, mà tần số này không hề tần số gây xài được. Thế thì là dầu cho vũ trụ này có bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu thiên thể, bao nhiêu ngân hà, bao nhiêu là loài gì đó, người ta có cái tần số của người ta, ta thấy cái tần số của người ta, ta thấy mới được, nó phù hợp tần số đó, khi nghe cái tần số nào mà người ta mới nghe được. Chứ mà cái nào cũng nghe được. Hiện giờ mình có 3-4 cái tần số điện thoại di động này, mà cái nào nghe cái đấy à. Cái số của Viettel là cũng số vậy, mà bắt qua thì nó của mobile không có nghe được. Dần dần ha. Cho nên mình đừng có nói là bên ngoài mình có kệ đó. Nó thật sự mà có cũng kệ đó. Nó không phải cái tần số của loài người của ngũ quẩn thân này, thì dầu cho trong vũ trụ này nó có cái gì đó mặt sát đó, không tương quan gì tới mình hết á. Cũng như con cá là cái loài cá thì nó ở dưới nước thôi à, nó thấy ở dưới nước, nó nghe ở dưới nước, nó hoạt động ở dưới nước à. mà quăng lên trên hư không là cá không có làm gì được hết trơn. Còn ngược lại là chim thì nó bay, nó hoạt động ở trên hư không, mà thải nó xuống nước là nó chết. Thế thì cái loài nào nó có cái cách sống của nó chứ, cái môi trường, cái hoàn cảnh nó phù hợp với nó mới sống được. Còn những cái ông gì đó ở thế giới khác, mình lại họ được cái gì? Mà mình làm sao mình biết họ là ai đâu, mình có thấy họ đâu, có nghe họ đâu, giống như cá đâu có thấy chim. Rồi có người nói ủa vậy chim nó thấy cá, chim chạy chài nó thấy cá, cái đó khác à. Cái đó là nhân duyên, nó kiếp ăn với nhau. Cho nên cái này là tôi nói không bao giờ hết, phải tập thiền định thôi, thiền định mới biết được. Chứ nói không bao giờ nói hết được cái gì hết. Bây giờ tôi đọc cái bài Chùa Linh xuất hiện ở Đà Lạt đây nè. Chùa Linh xuất hiện ở Đà Lạt nha, còn rồi bây giờ xuống tới Sài Gòn rồi đó. Tín đồ Đà Lạt hiển Chùa Linh. Đà Lạt này tôi có nghe có lần tôi có biết có cái chùa mà tượng linh đó. Tượng linh là xuất hiện hào quang. Rồi cái này là cũng nhà nước cũng có can thiệp rồi. Té ra là cái người ta làm đó là ta làm bằng điện tử, mà điện tử bây giờ mà hào quang bằng ngày bằng đêm gì ta cũng làm ra được hết trơn. Ta làm nó chiếu kiểu này kiểu khác gì đó được hết trơn dễ ợt à. Cho nên là cũng kiếm được bổn đạo rồi, tới lại lục lụng lúc rồi, bây giờ nhà nước can thiệp rồi, dẹp cái đó rồi. Cũng như là thầy Thuốc Linh đó, đã nhà nước dẹp nhiều lần lắm rồi, ở Long Thành cũng dẹp một lần, cũng đồn từ miền Trung đi vô tới Long Thành, từ miền Tây lên Long Thành cũng ông thầy thuốc mà trị, nghĩa là cả trăm, cả ngàn chứng bệnh, thứ gì cũng trị hết. Vậy mà bá tánh bổn đạo là nhân dân họ nghe tới gần vậy đó, rốt cuộc là đâu có phải đó là không, ông thầy đó không có trị được cái gì hết đó. Do đồn đại quyến hoặc quan đường là tự mình gửi gắm tâm hồn mình bằng cái kiểu cái bằng đao chinh hạ miệng ha. Chứ là sao mà trị được, vốn nát mà không hiểu gì hết, mà trị cái gì. Cho nên là tượng linh rồi không xong rồi, giờ tới chùa linh rồi, núi linh rồi, động linh gì đều là, nói chung là đều không được. Tín đồ Đà Lạt hiển chùa linh, ngam ngáp vào đây ắt chết liền. À, người ta đồn ta nói cái chùa này vô đó là ở đó ai mà bệnh cho mà bệnh nan y á, mà lâu chết quá là con ở nhà, vợ con hay là chồng con hay là con cháu nó nuôi nó ốm rồi, nó ốm qua nó nuôi tới 5-7 năm gì đó mà chưa chịu chết. Thành ra là nghe cái bậc đa chân hả biển mà nghe nó có cái chùa này linh lắm. Cái chùa này ta tự tuyên truyền, ta nói ai mà muốn chết là vào đây là chết ngon, chết dễ, chết ngon. Cho nên người ta đưa vô. Mà cái đưa vô này thì chuyện nó cũng không đáng trách, bởi vì cái bệnh nghiệp chướng mình nặng nề mà. Cho nên là mình không chết được. Rồi con cháu nó nuôi lâu quá, lấy gì nó làm sao nó đi làm việc để mà nuôi sống bản thân nó. Nó là trẻ, còn mình già mà mình không chịu chết, mình hại nó đó chứ. Cho nên là nghe như vậy rồi thì cái người lớn tuổi này người ta cũng muốn cho nhẹ cho con cái mình, cho con cháu mình. Người ta đưa, mình đòi đi cũng có, con cháu nó tự đưa cũng có. Đưa vô cái chùa linh này nặng ma chết. Đấy, cái vấn đề là vậy. Cho nên cái lý lẽ thì cũng không phải là gì là tội lỗi ghê gớm, nhưng mà đều cái thực tế là mình làm vậy là mình coi chừng á, lương tâm lương tri của mình không có phẩm thật đó nha. Chùa sao mình đưa cho đó thì chết nhanh được. Đã gọi là chùa tất nhiên là cái từ đó là dành riêng cho đạo Phật rồi, mà chùa tức là của đạo Phật. Ủa nhưng mà xin lỗi nha, cũng có khi người ta gọi là chùa có hồn nữa. Chùa có hồn rồi chùa gì đó. Thế thì thật là chỉ chùa là dành riêng cho đạo Phật đó. Cái chỗ thờ Phật, chỗ người tu Phật ở. Vậy mà cái xứ tôi cũng có gọi là cái chùa có hồn đó. Đúng ra là kêu bằng cái đền hay là cái miếu của hồn là có lý hơn, chắc kêu qua chùa của hồn không trúng đấy nha. Vậy mà người ta muốn kêu thì ai làm gì người ta, tự do mà, gọi là chùa của hồn. Còn ở đây đặt là cái chùa linh, chùa linh nằm vô đó dễ chết, tội nghiệp hết chứ. Nhân đây tôi cũng nhắc một điều nữa, cái vấn đề chết mà khó này đó là Đức Phật đã dự trù hết rồi. Cái kiếp con người thì nó phải trải qua 4 cái giai đoạn là sanh, già, rồi bệnh, rồi chết. Mà trong kinh có những cái kinh đã từng nhắc nhở rằng là cái chết nó khổ lắm. Cái chết đó nó khổ sở cũng giống như cái con rùa mà người ta bằng thịt bằng cái kiểu mà người ta không có đập đầu chết liền. Một con rùa vậy mà người ta để, người ta lóc lấy cái dao nhọn, người ta lóc phía trên phía dưới giáp vòng, người ta lấy cái thịt rùa ra trèn, ôi nó đau kiểu gì mà mình tưởng tượng mình chịu không có nổi đâu. Vậy mà con người đã từng làm rùa kiểu đó. Rồi trong kinh mượn cái nỗi khổ của cái lúc chết đó, là cái khổ của con rùa bị làm thịt vậy đó, để diễn tả cái nỗi đau đớn bức bách khó khăn vô cùng là cái khổ. Do vậy mà cái chết là khổ đó. Vì vậy mà đạo Phật đó muốn dạy cho mình một cái cách chết bớt khổ, thậm chí là không khổ. Cái đề tôi đang thiền định về cái điểm đó rất là sâu đậm. Con người sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, 4 cái khổ đó ai cũng bị hết. Thì mình tu đây là để giải quyết cái đề sanh khổ. Mình có ứng dụng chút nào chưa? Cái sanh này á là đầy đủ là trong cái cuộc sống, trong cuộc sống sinh hoạt bình thường của một cuộc sống. Khi mà mình đã trong bụng mẹ mình chào đời, kể từ đó là gọi là sanh đó. Từ trong bụng mẹ mình xuất hiện ra chào đời đó là mình đã bắt đầu gọi là sanh, sinh khổ rồi đó. Kinh điển cũng có chép, cái con người ở trong thai mẹ, cái độ ấm lạnh của trong bụng mẹ nó khác, mà khi mình ra khỏi bụng mẹ rồi á là nó khác dữ lắm. Cho nên là Nguyễn Gia Thiều nói rằng thảo nào khi mới chung nhau đã mang cái khóc ban đầu mà ra. Vừa ra khỏi bụng mẹ là đứa nào cũng phải có khóc hết đó. Đứa nào không có khóc thì là cái bà đỡ, cái bà mụ phải làm sao cho nó khóc, phải môi miệng nó để cho nó khóc, để nó lấy cái hơi của cái không khí của bên ngoài cùng với không khí trong bụng mà nó sống mấy tháng trời đó cho nó hòa hợp nhau. Thì lúc mà nó ra khỏi cái độ ấm lạnh của trong bụng với bên ngoài khác xa, thành ra nó khổ lắm. Và từ đó là cuộc sống là bắt đầu khổ rồi. Nó bắt đầu là có sanh thì ngay trong cái sanh đã có lão rồi, là ngay trong cái lão của cái tuổi sanh đó là đã có bệnh có khổ ngay từ cái tuổi trẻ đó. Chứ mà vừa sanh vừa lão vừa bệnh vừa tử trong đó rồi. Chứ tử trong đó đó là cái tử cái tế bào cũ mà nó sanh ra cái tế bào mới. Rồi cái tế bào cũ nó già đi, nó để nó nuôi cái tế bào non mới. Cho nên ngay trong lúc sanh là đã có sanh lão bệnh tử. Và cuộc đời mình sống bao nhiêu năm đó đều là sanh lão bệnh tử tương tục. Mà nếu mình cái phước của mình mỏng ha, giờ mình nói nó không hết được. Về mình tạm gọi là nếu cái phước mình mỏng, phước duyên mình mỏng đó mà, thì cái thân của mình đã eo uột, ta gọi là tiên thiên sắp thuốc, ta gọi là tiên thiên bất túc. Nếu bà mẹ mình mà trong lúc mà có mang mà nghèo quá, mà ăn uống cực khổ quá, mà làm lụng quá vất vả đó, là cái chất dinh dưỡng để nuôi cái thai nó không có đủ. Cho nên là khi sinh ra là bắt đầu là eo uột rồi, đã sinh đã đảo ra bệnh đã tử nặng nề rồi trong lúc mới sinh đó. Cái đó ta gọi là thầy thuốc, ta gọi là tiên thiên bất túc. Rồi khi mà sinh ra đó thì nếu mà con nhà khá giả đó thì ta cho bú sữa ngô, bú sữa quý, sữa có chất lượng. Còn ở đây là mẹ đã yếu đuối rồi, không đủ sữa cho con bú, mà cái sữa của mẹ nghèo khó đó, nó cũng không đủ dinh dưỡng mà lại thiếu sữa nữa. Vậy thì ngay cái lúc mà sinh ra là đã có sanh có lão có bệnh có tử tương tục, nó khổ liên tục rồi đó. Cho nên thảo nào khi mới chung nhau đã mang cái khóc ban đầu mà ra, khóc gì nổi thiết tha sự thế, ai bày trò mãi bẻ nương dâu, trắng răng đến thổ bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần, vân vân và vân vân. Nói không có hết, nói không có hết rồi, nói chút chút vậy thôi. Cho nên là nhăn nhấp và đây ắt chết liền đó, là cái nỗi chết thì khổ lắm. Nhưng mà sự thật là ta nói láo, ta nói gạt đi chứ mình đâu có chết liền được. Chết liền thì không có khó, nhưng mà có cái là con cháu thân nhân không có nỡ làm. Chứ chết liền ông bà cha mẹ hay là ai đó muốn cho chết liền thì đâu có gì khó đâu. Nhưng mà cái đó nó bất bình thường, thân nhân không dám làm, không nỡ làm. Mà không nỡ làm thì Phật Thích Ca chẳng lẽ lại nỡ làm à? Đem cái vô người ta bệnh già vậy là 7-8 năm 10 năm người ta không chết, thì đưa vô đó các Phật Thích Ca bóp cổ giùm hay sao? Hay là trong đó có thần thánh của Đại Bi đó, 30 mấy trăm một cái ông thần thánh của Đại Bi nó bóp cổ giùm hay sao? Mà vô chùa cái chết liền, dễ chết là sao? Bóp cổ hả? Hay là cho uống thuốc này thuốc chuột? Hay là cyanua gì đó, cái chất đó nghe nói là cái cô Nguyễn Thanh Dân vậy, nó giết 13 người rồi cuối cùng nhà nước bắt đó. Cái chết là không khó, mà vấn đề là mình tạo sao mình cho mình có cái chút phước, có chút báo. Cái báo tức là cái sự đền trả đó, để cho mình nhanh nhẹ gọn. Cái đó là cái mà tôi ước mơ, cũng như tôi muốn nhắc với Phật tử rồi, thì chúng ta nên ước mơ cái đó nhanh gọn nhẹ. Mà muốn nhanh gọn nhẹ đó thì theo tôi biết là thì ngay bây giờ mình phải tập buông bỏ. Đức Phật Thích Ca mà Niết Bàn cái ngày mà viên tịch tại Ta La Sâm Thọ mà tương đối là không có khổ đó, là nhanh thì không nhanh lắm nhưng mà không có khổ, là do buông bỏ từ cái lúc mà nhận thức được chân lý rồi cái lúc mà rời bỏ hoàng cung đó, đi làm người phát triển thì đã là buông bỏ hết rồi đó, buông bỏ hết cả sắc, cả thanh, cả hương, cả vị, cả xúc, cả pháp, chỉ còn có một chút xíu là đi khất thực để mà nuôi lấy một cái thân ngũ ấm vô ngã này mà thôi. Do vậy mà Đức Phật Thích Ca cái ngày viên tịch đó là nó nhẹ nhàng là chỗ đó. Cho nên là tôi nghiệm cái đó để mà tôi muốn nhắc với Phật tử gần xa, mình ngay bây giờ đó là mình phải tập buông bỏ. Mà những cái người mà còn đang làm ăn, còn kinh doanh, còn chồng, còn vợ, còn con cái chưa buông bỏ được á, thì mình cũng phải tập buông bỏ nó nhẹ đi cái vấn đề tham vọng. Bớt đi cái dục vọng về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp. Nghĩa là cái tham vọng mình bớt đi, mình nhẹ đi, cho tới cái ngày mà mình làm ăn có được số vốn liếng rồi, có được ít tiền bạc rồi, con cái lớn rồi, mà chừng đó là mình có thể mình lấy cái tiền mình tích lũy mình đó để mà mình ăn để mình tu bằng cái cách gọi là thiểu dục tri túc, duy tuệ thị nghiệp. Thì làm cái việc đó là tôi nghĩ rằng là cuối cùng cái ngày mình chết đó, có thể là nó nhẹ, nó nhanh, nó gọn, nó nhẹ. Mà mình buông bỏ nhiều là tôi nghĩ là nó nhanh, nó gọn, nó nhẹ nhiều hơn. Đó là cái cách mà tôi đang để tâm, đang chú ý và tự tập luyện cái đó. Phải buông bỏ đi. Con Phật ta cần học diễn ly, tránh xa, tránh bớt, diệt hẳn các độc tham sân si, để mà xuất ly tam giới ngay quê mẹ, để mà thành đấng nhân sư tại cõi này. Mà cái người mà tu hành rồi, người ta đạt được cái chân lý vô ngã rồi là cái ngày sống chết, tại vì người ta không còn chấp cái ngã nữa. Cho nên cái chết đó, của Phật đó, gọi là viên tịch đó, nó không có đau đớn, là do gì? Không có cái ý niệm chấp ngã. Người nào chấp ngã nặng, ngã nặng và ngã sở hữu nặng thì người đó khó chết lắm. Mà nếu mà chết được đi nữa, phải chết đi nữa thì chết trong đau khổ dài dẳng đó. Cho nên là theo tôi thì nhắc nhở Phật tử cũng như tăng ni ha, là mình phải tập diễn đi cái ngã và cái ngã sở hữu ngay trong cuộc sống của mình, để mà mình chết dễ, chứ còn vô chùa mà không có bóp cổ dừng đâu. Phật mà Bồ Tát ở trong chùa để tha Phật tha Bồ Tát, mà ai mà bệnh thì vô chùa rồi ngáp ngáp vào đây ắt chết liền sao được. Cho nên là cái đó không có thật đâu. Đọc lại tin đồn là lạc hiện chùa linh ngáp ngáp vào đây ắt chết liền mấy bữa, cam đoan chưa dám chắc. Ta nói vậy chứ còn chưa dám chắc. Nhưng mà lúc nào đó mà nếu ta muốn cho nó nổi danh lên là ta chơi thì ta cho chết liền cũng được đó nha. Với ở thà, với ở thôi. Nhưng mà điều cái đó là lương tâm lương tri rồi, nó cắn rứt chết à. Rồi sau này tự mình chết không được à. Mình làm giờ người ta chết giùm thì được, để mình lấy tiền thì có thể là được, mà mình chết không được à. Chết thì khó khăn gì? Ngáp ngáp vào đây ắt chết liền không được đâu. Phật không có làm gì mà không có bóp cổ đâu. Mấy bữa cam đoan chưa dám chắc. Chưa dám chắc là lương tâm lương tri còn thì là không dám chắc. Chứ mà khi nào mình diệt lương tâm lương tri rồi đó, mình làm giống như cái bà thanh danh gì ở Bình Dương đó, là người ta làm chết liền cái một rồi. Ma chai cái chắc sẽ dư tiền. À cái này có chừng à. Có chừng mình đồn chùa lên đây để người ta vô đây để người ta chết rồi mình làm nó ma, mình lãnh dư á. Mình lãnh là đám dư á. Thôi đừng nói nữa. Nói cái này nó nhẹ, nó trúng nhiều cái ý của ta quá rồi, không còn ai xương nổi đó. Cái bài thơ này là nguy hiểm lắm. Bây giờ tôi đọc thử cái bài Tịch Chỉ Đề Cương. đọc thử đây, đọc gợi ý thêm đây. Trực chế đề cương cái bài thơ: người thật học thật tu, không chấp nhận chùa linh. Người loan tin đồn rộng chùa linh là có ý đồ bất chánh. Cái đó tụi dâm nói thẳng đó. Cái đó là nói thẳng chứ không có gì tình. Ghi gớm. Người loan tin đồn, chùa tin đồn rộng là chùa linh là có ý đồ bất chánh. Nói thẳng thần về là bất chánh thiệt đó. Là xảo bị, là lừa dối, là gạt gẫm những người thật thật thà, nhẹ dạ, dễ tin. Chứ vào chùa linh để dễ chết là không có. Chỉ hoàn toàn là gạt gẫm những người thật thà, nhẹ dạ cả tin. Bởi vì vô chùa thì ai mà bóc cổ giùm được? Phật đâu có bóc cổ giùm được mà dễ chết được. Họ thành công mỹ mãn đối với những ai mê muội thích quan đường, ý lại thần thánh trời Phật mà và thần thánh tha nhân cứu giúp. Không có tha nhân nào cứu giúp cái đó được. Mình muốn chết loạn chết nhẹ, mình phải tu tập sửa thân miệng ý bình thường. Cho nên là tôi thành thật mà tôi nhắc rằng là tất cả những người gọi là đệ tử Phật của chúng ta đấy là phải tập nhẹ nhàng, hoan hỷ, cõi mở, buông bỏ, mà trong đạo Phật gọi là đại xả đó. Tu Phật phải đại từ, phải tập đại từ rồi phải tập đại bi, rồi phải tập đại hỷ, rồi cuối cùng là đại xả. Đại hỷ đại xả quý lắm. Đại hỷ là mình thấy ai có lợi, ai giàu có, ai được cái sung sướng, ai là hạnh phúc nào mình mừng giùm hết. Mình không có ganh tị mà mình mừng giùm. Mà mình giùm mình ta biết cũng được, mà người ta không biết mình cũng mừng giùm. Đó là cái tấm lòng tốt đó. Cũng như đất nước Việt Nam của mình, mà nếu mà giảm nghèo bớt khổ đó, thì mình nghe cái đó mình mừng giùm. Dù không phải là mình cho tiền, mình không có trực tiếp giúp, nhưng mà bất cứ là ai mà giúp được cho người ta thoát bớt cái nghèo bớt khổ, trong đó kể cả nhà nước, và là số đó giảm nghèo được, thì mình nghe cái đó mình mừng giùm. Đó là đại hỷ đó. Mình mừng giùm giống như là nhà nước giúp cho mình vậy. Dù là giúp cho những người khổ khác chứ không phải cho mình, nhưng mà mình nghe những người cùng đinh khổ sở khác ở trong rừng, ở trong núi, trong chỗ sâu chỗ xa, mà mình nghe được cái sự giúp đỡ như vậy là mình mừng giùm đó, là đại hỷ đó. Cũng như mấy người ở ngoại quốc mà làm ăn khá rồi gửi tiền về, rồi cứu trợ làm cầu làm đường đó, là có khi cũng cho nhà rồi cho gạo rồi đó. Cái đó cũng là đại hỷ đó. Mình giúp đỡ cái đó không phải là cho bà con, mà là cho những người cùng khổ sở hơn mình. Thì mình phải tu tập cái đại hỷ. Rồi cái cuối cùng là phải đại xả. Đại xả là mình không chấp nhất, không thù, không hận. Cái thù với cái hận đó, cái đó nguy hiểm dữ lắm. Ai mà chưa chấp cái tâm niệm mà hận lâu lâu năm, lâu ngày, lâu tháng mà không buông bỏ là coi chừng à, khó chết chịu. Rồi còn thù đó, thù là phải trả thù đó. Người ta làm cái gì mà mình không bằng lòng là mình trả thù. Trong chốn giang hồ á, miễn ai giết cha mình là mình đi giết cha lại, là giàu cho 10 năm chưa muộn á. Trong phim á, nó nói là trả thù 10 năm chưa muộn á. Còn theo đạo Phật thì nói là quan gia nghi giải bất nghi kiết. Cái quan gia mà nó lỡ như vậy rồi đó thì thôi thì mình bỏ đi, mình đừng có trả thù, mình mở đi. Giờ mình có giết lại, tìm cái người bị giết cha mình đó, mình giết lại đi nữa thì cha mình cũng có sống. Thì thôi thì mình phải học Phật rồi mình nhẫn nhục ba la mật đi ha. Chứ còn mà trả thù 10 năm chưa muộn, cái câu đó là cái câu không nên học đó. Câu đó trong phim mình, những cái nhà mà cái bằng kiếm hiệp hay cái tài kiếm khách đó, ta thù 10 năm chưa muộn, thù hận dữ lắm, cái đó không nên học. Thành ra là nhẹ nhàng đi, đã từ đại bi đại hỷ đại xả đi. À, chùa linh, miếu linh, đền linh, như nói nãy đó, nhiều thứ linh, bất cứ cái thứ linh gì, cả thầy thuốc linh, cả thầy cúng linh. Ờ, đệ tử Phật chân chánh có trí tuệ, nghe là biết, ngay là bất chánh, nghe là biết ngay à. Cho nên tôi có bài thơ là chưa nói chi chi đã hiểu rồi đó, đừng ai gạn tới hiểu chi chi, nói chi không trúng mần chi đáp và giảng pháp không chi mà hỏi chi, chưa nói chi chi đã hiểu rồi. Người ta nói chùa linh là mình biết là có ý đồ bất chánh, ta nói ta là thầy thuốc linh là bất chánh rồi. Thầy thuốc là phải học thuốc thiệt, anh phải biết dậm dân dân thiết, anh phải biết phù trầm trì sát, anh phải biết quạt sắc hư thiệt trường bả trùng dính cách lao hư thật, anh phải biết hạng hạ thổ bổ thánh ôn siêu sát tính, anh phải biết hết cái của ta. Ta học kỹ vậy đó ta mới làm suốt được. Rồi anh không biết gì trơn vậy là câm rồi, anh lôi lưỡi là anh kéo ra, nó biết ra thì anh thụt lỗ tai anh quấy sao mà chịu được. Anh không hiểu cái nhân do đâu bệnh gì thì anh làm sao mà anh trị cái quả được. Nó có nhân quả chứ. Cái người mà ngập thở hoài thì bác sĩ ta vào ta đưa cái gọi là soi, nội soi đó, ta đưa cái đèn vô trong đó, rồi cái đèn ở trong đó nó mới chiếu, ta đưa vô tới ruột, tới bao tử, tới ruột cùng đàng hoàng, rồi cái đèn nó chiếu ra cái máy bên ngoài ta coi đó. Còn ít qua đi nữa là ta chụp để cái phim, rồi ta chụp rồi ta coi cái phim đó, chứ đâu mà mò được. Cho nên là ai nói là thầy thuốc linh không được tin, chùa linh không được tin, miếu linh, đền linh không tin, đó là có ý đồ bất chánh đó. Chưa kể là mấy cái ông mà chạy xe nữa, họ đồn phụ nữa, họ nói chùa đó linh lắm, họ nói cái tượng đó linh lắm, cái tượng lúc lắc đó linh lắm, mà có cái tượng đó khóc vân vân, để đặng mà nhiều người mướn xe hoặc là đi tới đó để coi đó mà, thì mấy cái ông mà chạy xe nó cũng có lợi trọng á. Cho nên nhiều khi người ta phủ cái đồn vô đó. Vào chùa linh ở để được chết, chết gọn, chết tốt, chết được giảng sanh. À, cái chữ giảng sanh là càng tệ dữ nữa. Rõ là cái nghề làm ăn không đếm xỉa nhân quả báo ứng. Vậy mà làm trụ trì, lập ra cái chùa để gọi là chùa linh đó, thật là đáng sợ đó. Cái gì đó đáng sợ lắm đó. Đáng sợ gì trụ trì đó lắm đó. Trụ trì nói chùa linh, miếu linh, tượng linh, đền linh, thuốc linh đó, ha. Đáng sợ gì trụ trì đó lắm. Nhưng mà nói trụ trì chứ không có phải. Chứ trụ trì là định nghĩa quý lắm. Trụ Pháp Vương gia trì Như Lai Tạng. Trụ ở trong cái nhà Pháp Vương đó. Trụ ở trong cái chỗ mà ưng vô sở trụ á, Như Sinh Kỳ Tâm đó, đó là cái trụ trì là chỉ trụ đó đó. Còn trì là trì Như Lai Tạng đó, tức là phải hành trì, phải văn tư tu ba tạng giáo điển của Phật thì cái vị đó mới được gọi là vị trụ trì. Còn cái vị mà để làm ra cái chùa mà để chùa linh, Phật khóc, thầy linh, thầy thuốc linh đó, vân vân đó, cái đó mình gọi trụ trì là tội nghiệp cho cái tư trụ trì của đạo Phật, là do thời đại mà nó lợi dụng rồi nó mang cái lốt của cái người mà lẽ ra không bao giờ được dùng cái chữ đó. Vậy mà mình gọi là vị trụ trì, mình làm ra cái chùa để có Phật linh đó là cái người đó người đáng sợ, chứ không phải là trụ trì thiệt của đạo Phật đâu. Chùa linh khác thì có cái chùa linh khác thì phao đồn cái tin rằng là mẹ Quan Âm lúc lắc. À, cái này là có ở tỉnh Bến Tre, mẹ Quan Âm lúc lắc, mẹ Quan Âm khóc ứa lệ, cái này có ở tỉnh Bạc Liêu đấy. rồi xe cộ cứ đồn ra người ta tới lần 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 đi cúng lễ bái. Mẹ Quan Âm khóc, mẹ Quan Âm ướt lệ, mẹ Quan Âm lúc lắc. Phật dạy, Phật không ở bất cứ chùa nào, dầu là chùa vàng, chùa ngọc hay chùa bạc. Phật là pháp thân Tỳ Lô Giá Đa, là biến nhất thiết xứ. Phật ở trong mọi người nào mà khởi một cái niệm có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là người đó là Phật đó. Phật len lỏi vào trong hình ảnh của mọi người rồi đó. Người nào có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có tu trí tuệ là người đó là Phật đã len lỏi vào trong đó rồi đó. Giống như là hãy nếu có một loài động vật là có không khí vô trong lỗ mũi, trong phổi họ vậy. Hãy có cái lỗ mũi, có cái phổi là có không khí vô, có dưỡng khí vô. Phật Tỳ Lô Giá Na biết cái phía xứ nó cũng y như vậy. Hãy có một người mà có cái tâm từ bi, hỷ, xả, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định là Phật ở trong đó rồi. Phật chất Phật tính của người đó đã nảy nở ào ào, nảy nở lớn lên trong đó rồi. Còn Phật bên ngoài không có đâu. Phật dạy Phật không ở bất cứ chùa nào, dù là chùa vàng, chùa bát, chùa ngọc. Phật ở trong tâm, khi con người tỉnh thức giác ngộ, và chỉ có con người mới có khả năng thành Phật mà thôi. Đó, nên nhớ cái đó đó. Chỉ có con người mới có khả năng thành Phật mà thôi. Y như là hay có một cái loài động vật thì là mới có không khí để thở, mà loài động vật là phải thở, phải hít không khí vậy đó. Chứ là tượng cốt đất cây gì đó không có thở, không có cần dưỡng khí. À, chỉ có con người linh, tất cả linh khác là người đệ tử Phật đừng tin chỉ có con người là tối linh ư vạn vật. Con người là Phật đã thành, con người là Phật đang thành, và con người là Phật sẽ thành, giống như là Phật Di Lặc gọi là con người là Phật sẽ thành đó. Tức là hơn 8 tỷ người trên thế giới bây giờ đây là Di Lặc đó, là Phật sẽ thành đó. Chỉ có con người là linh đó, chứ không có linh nào ở một bên ngoài được hết. Ô nói này á, tôi nói là đúng đó, đúng kinh điển đàng hoàng à. Nhưng mà 99%, thậm chí hơn nữa, ghét dữ lắm rồi nha. Nhưng mà thôi, ghét trước sau gì cũng chết, mình cũng cần chết tới đây rồi. Tôi xin gần ở đây, chúc mọi người văn như tư, tư như tu. Anh xin đạo.